Dù không phải là Phật tử, dù không là Phật giáo, nhưng ai cũng nói, ai cũng hiểu nhân quả. Nhưng mình có đôi khi có nhiều người, người ta chỉ áp dụng, người ta dùng chữ nhân quả để người ta nói người khác thôi, chứ còn chính bản thân họ không tin gì là nhân quả cả. Nhưng mà thật sự ra đó, nhân quả không phải là một cái đạo lý do đạo Phật sắp xếp chế tác, mà nhân quả là một đạo lý tự nhiên trong loài người, trong mọi vật trên thế gian này. Đức Phật là người đã tư duy quán chiếu và thấy rằng trên đời này có một đạo lý gọi là nhân quả. Khi chúng ta gieo cái hạt xuống đất gọi là nhân, rồi nó lên cây, nó có hoa, nó có trái thì gọi là quả. Đó là nhân quả đơn giản vậy đó. Nhân quả tức là mình làm, mình trồng cây là nhân mà có trái ăn là quả. Mình đi học là nhân, biết chữ là quả. Mình đi làm là nhân, có tiền sống là quả. Mình ráng nhịn nhục người ta để mình có được cái cuộc sống tốt hay là gia đình hạnh phúc là quả. Cho nên nhân quả không phải do Phật chế. Bây giờ mình có tin nhân quả hay không thì nhân quả nó vẫn cứ xoay vần ở trong cuộc sống của mình. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được nhân quả thì chúng ta ráng tạo cái nhân tốt để chúng ta hưởng cái quả tốt, thế thôi. Cũng giống như là anh không đi học là nhân, cuối cùng là dốt là quả. Anh không đi học là nhân, không có công ăn việc làm là quả. Anh bỏ bê nhà cửa là nhân, gia đình mất hạnh phúc, đổ vỡ là quả. Như vậy, đó là mình nói gọn nhân quả. Nhưng mà để cho cái quả nó có mặt á, thì nó không chỉ có cái nhân mà nó thiếu cái duyên. Cho nên cái khoảng giữa để tác thành cái quả nó có mặt, nó còn có một cái gọi là duyên. Duyên là gì? Là những cái phụ trợ để cho cái quả nó có mặt. Ví dụ mình gieo cái hạt xuống đất là nhân, rồi nước nè, ánh sáng mặt trời nè, không khí nè, xương nè, đất nè, thì tất cả những cái đó là duyên, nó giúp cho cái nhân này sanh tốt. Mình có con là nhân, nhưng mình không có tạo cái duyên cho nó ở trong một cái môi trường tốt, cha mẹ hàng ngày không có nói chuyện với nhau một cách lành mạnh, sống không có hài hòa với nhau, gia đình chỉ có hò hét, thì cái đó cũng là duyên. Mà duyên cho đứa nhỏ trở thành một đứa nhỏ bạo động, bị chỉ biết hét, biết hung dữ mà không biết lắng nghe, không biết cái lành thiện, do gia đình tạo cái môi trường, tạo cái duyên cho nó. Cho nên tại sao khi một đứa nhỏ nó lớn lên, mình đi tìm trường học cho nó học, mà thậm chí trường nào mà mình biết được dở, mình phải đi tìm cái trường tốt cho nó học. Như vậy là mình tạo duyên cho nó rồi. Nó là cái nhân. Mình không muốn mai mốt nó lớn lên nó thành một cái người xấu. Cho nên khi nó còn nhỏ như một cái hạt giống, mình đã đem nó đi vòng vòng rồi. Mình đã đem vòng vòng, mình tìm chỗ mình cất cho giữ nó rồi. Ngày xưa khi mấy chú nhỏ mà vô chùa ở, có những chú Pháp Hòa thấy hơi lung lay là Pháp Hòa đem đi chỗ khác Hòa gửi. Đi tới chùa, những cái đạo tràng, những cái trường học để mình gửi. Để làm gì? Vì mình không muốn cái nhân này nó ở trong một mảnh đất cằn cỗi hay là bị úng, bị mục mà không có thể trở nên thành một cây tốt được. Rồi bản thân mình cũng thế thôi. Mình con mình nó lớn lên là mình nhìn cái cách sống đó mình lo, rồi mình đi tìm những cái nhân tốt, những cái yếu tố tốt, những cái môi trường tốt, để cho cái nhân này, cái hạt giống này, một đứa nhỏ này nó trở nên tốt. Như vậy nhân quả, nhân là giữa nhân và quả nó có cái duyên, tức là những cái phụ vào, giúp vào đó để cho cái quả nó có mặt. Nhưng mà có những cái nhân á, chúng ta tạo á, nó không có quả liền, mà nó phải có những cái nhân chúng ta tạo tức khắc có quả, có những cái nhân chúng ta tạo năm sau mới có quả, mà có những cái nhân chúng ta tạo 10 năm sau mới có quả. Thì đạo Phật gọi cái này là gì? Hiện báo, sinh báo và hậu báo. Nhân á, cái nhân á là chúng ta làm, nhưng mà nó có những cái kết quả không phải bây giờ. Ví dụ như bây giờ mình mình trồng trái dưa leo. Thì trái dưa leo bao lâu có ăn? Chỉ trong vòng vài tháng hè là có ăn thôi. Mình trồng một cái bông vạn thọ, vài bữa nữa, chừng tháng hai tháng là có bông. Thì cái gì mà nó có thể nó có mặt liền à, thì cái đó gọi là hiện báo. Mình tán người ta ăn bạc tai, người ta tán mình liền là bạc tai, cái này là hiện báo. Hiện tức là hiện tại. Còn cái sinh báo là gì? Sinh báo là gì? Sinh báo tức là có thể năm sau. Cũng giống như bây giờ mình trồng một cái cây không thể có trái liền. Một năm sau mới có trái, hoặc có những cái cây 10 năm sau mới có trái. Thí dụ như cây bưởi, cây sầu riêng thí dụ vậy. Cho nên có những cái nhân mà nó có liền tức khắc có mặt, gọi là hiện báo. Còn cái những cái nhân nó có mặt chỉ trong một đời thôi, một năm thôi, một đời thôi, là hiện báo. Và cái sinh báo chứ, còn cái hậu báo là nhiều năm về sau, nhiều nhiều kiếp sau. Hiện nhân có, nó có nhân quả, nó có ba loại ha. Cho nên nhiều khi đời này mình tạo một cái nhân gì đó mình không thấy có quả, cái bắt đầu mình liền không tin. Tôi không tin trong đời này tôi làm thiện được thiện, là tại vì tôi làm thiện mà tôi gặp toàn việc xấu. Mình mới làm thiện đời này mà những cái thiện mình làm á, nó chưa thể có mặt, cái nhân, cái duyên của nó chưa đủ. Cho nên tất cả cái gì nó cũng phải đợi chín mùi. Một cái trái mà cho dù nó có mặt trên cây rồi nhưng cũng không thể hái ăn liền được, mà phải làm gì? Phải đợi nó chín. Mà mình gấp quá mình hái nó xuống, mình đem vô hộp khạp gạo mình giấu, mình đem khí đá mình vú thì cũng được. Nhưng mà trái cây này ăn không ngon. Mà trái cây sao nó mới ngon? Trái cây chín cây, chín từ ở trên cây xuống thì nó mới ngọt, nó ngon trọn. Còn cái mình ép nó cũng được, nhưng mà nó gượng gạo, ăn nó không ngon. Thì Đức Phật dạy nhân quả có ba đời, ba cách có mặt: hiện báo, sinh báo và hậu báo. Rồi cái gì mà tạo ra cái nhân quả? Cái gì mỗi ngày chúng ta sống là do cái gì? Do cái nghiệp. Cái gì gọi là nghiệp? Nghiệp là những cái gì chúng ta làm mỗi ngày. Cái gì chúng ta cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày là thành cái nghiệp. Ví dụ như hồi đó mình mới bắt đầu mở cửa hàng bán thức ăn, chưa có quen, xào chưa có quen, bưng thức ăn chưa có quen, mà lấy thức ăn để vô tô chưa có quen. Nhưng mà có thể là chừng năm sau thôi, tay chân lanh lẹ, mà 10 năm là nó khác nữa, 20 năm là khác nữa. Càng ngày cái tay mình càng nhanh hơn. Mấy chú mà mới vô chùa tu chừng năm đầu, mấy tháng đầu, năm đầu thỉnh chuông thỉnh mỏ, tay chân chưa có lanh lợi. Nhưng mà ở chừng năm trở lên thôi, mà mỗi ngày mỗi tập, một ngày mấy thời kinh, mỗi lần lên là thỉnh chuông thỉnh mỏ, rồi thay phiên nhau làm riết nó quen tay. Bây giờ chỉ cần cầm cái mỏ lên thôi, thầy tụng cỡ nào mấy chú đánh cũng được hết. Cái này là quen rồi, mà cái quen gọi là nghiệp. Phải không? Cái quen gọi là nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp này là nghiệp tốt. Nghiệp nó hai loại: nghiệp thiện hay nghiệp không thiện. Ví dụ như mình tập thành một cái thói quen tốt, gặp ai cũng bắt cái phone lên: dạ xin lỗi ai đầu dây, dạ xin lỗi cho con được biết tên không. Đây cũng là mỗi nghiệp, mà nghiệp nó tốt. Alo ai đó, cần gì? Cái này cũng thành một cái nghiệp đó. Cái nghiệp trả lời một cái phone mà người ta nghe, người ta không muốn trả lời nữa, nó dạ không có gì hết. Tại vì ta nghe cách mình hỏi, ta nói, tại vì ta biết ta nói nữa là mình bị sạc, người ta bị sạc tiếp. Một cái nghiệp là gì? Là do hằng ngày mình nói chuyện thôi. Hằng ngày mình nói chuyện thôi, cái cách mình đi đứng vụt chạc, nhẹ nhàng như thế nào, tất cả đều do cái thói quen. Thì cái thói quen tốt thì gọi là thiện nghiệp, mà có thói quen xấu gọi là hắc nghiệp. Đó là mình nói hai loại ha. Rồi có hai loại nữa nè: có những cái gọi là biệt nghiệp, có những cái gọi là cộng nghiệp. Ví dụ như con cái chung một gia đình với mình là cộng nghiệp, phải không? Nhưng mà có phải mỗi đứa mỗi tánh không? Mỗi đứa mỗi tánh là biệt nghiệp. Mặc dù nó cùng mình sanh ra, mà tại sao có đứa biết nghe lời, có đứa không? Có đứa hiền lành, có đứa hung dữ, có đứa khờ khạo, có đứa thông minh. Thì cái đó là cái biệt nghiệp của nó. Còn cái sống chung nhà là cộng nghiệp. Rồi sống chung một chùa với nhau là cộng nghiệp. Nhưng mà mỗi người mỗi cách sống gọi là biệt nghiệp. Hai vợ chồng gặp nhau nó hít cái duyên với nhau, nó thương nhau, họ gần gũi với nhau như vậy là vợ chồng, đó là cộng nghiệp với nhau. Rồi thí dụ như ông chồng mà đi ăn trộm mà vui nuôi vợ, rồi vợ cũng cộng mà cộng hưởng. Nếu mà có phước là cộng phước, mà có tội thì cộng tội hay cộng nghiệp. Cho nên nó có cái riêng, cái chung. Mình đều là người Việt với nhau gọi là cộng nghiệp. Nhưng mà mỗi gia đình người Việt khác nhau hết là biệt nghiệp. Trong một gia đình chung, gia đình gọi là cộng nghiệp. Mỗi người mỗi cách sống là biệt nghiệp. Như vậy á, mỗi người mình phải tự tạo cho mình một cái nghiệp tốt. Và mình nhớ rằng ở trên đời này không ông trời nào ban phước cho mình, giáng họa cho mình hết. Tất cả là tùy vào cái cách sống của mình thôi. Tất cả đều tùy vào cách sống của mình. Mà cách sống của mình là gọi là nghiệp. Nếu mình sống tốt, rồi có mình nói tôi sống rất tốt, mà tại sao những cái chuyện xấu? Mình sống tốt đời này, còn những cái gì mình hưởng trong đời này, đó là quả, cái nhân của quá khứ, cái quả của quá khứ. Cái quả mình đang hưởng đây tức là cái nhân trước mình tạo. Bởi vì trong phân tích đó, nhân quả là có ba thứ đó, gọi là gì? Hiện báo, sinh báo và hậu báo. Thành ở trong Thủy Sám có nói đó, có nhiều người than phiền, làm hiền, làm tốt, nhưng mà sống trên đời này đụng đâu khổ đó. Còn kẻ hắc ám thì phước báo tới liền liền. Thì nói thôi, tôi cũng thèm làm người tốt nữa, rồi bộ làm người xấu dễ sống hơn. Nhưng mà thật ra tất cả đều có cái điều trời do nhân quả ba đời hết. Vì vậy cho nên Phật mới dạy, người nào muốn biết được trong cái pháp giới chúng sanh này, chúng sanh mình sống như thế nào, thì hãy nhìn lại. Tất cả đều do tâm thôi. Thiện, ác, tốt, xấu như thế nào, tất cả đều tùy vào cái cách sống của mình, cái tâm mình. Bây giờ mình nói nghiệp á, là do mình tạo. Ví dụ như bây giờ mình làm một cái điều xấu, là ngày nào cũng làm. Có nhiều người ăn cắp á, mới đầu ăn cắp chưa có lanh lợi, ăn cắp riết cho nó quen, nó rất là hay. Nó chỉ cần lợi nó vuốt mình cái thôi là tiện vô túi nó rồi. Nó lanh toa thì cái đứa này là nó là thiện nghệ rồi, đúng không? Thì đây là nghiệp nè. Nghiệp này là cái nó sâu dày và nó thành thói quen, gọi là hắc nghiệp hay là nghiệp xấu. Còn cái nghiệp tốt cũng như thế. Nếu một người mà thường xuyên làm những việc lành, không làm việc xấu, thì trong tâm họ thuần cái thiện. Nhưng mà bây giờ mình nói cái nghiệp á, nếu nó đã thành tựu rồi thì con người có chuyển nghiệp được không? Được không? Được. Nếu cái nghiệp nào á mà mình làm mà cố tâm á, cái đó gọi là định báo. Cái báo, quả báo đó nhất định mình phải chịu, tại mình đã khởi tâm với nó rồi. Nhưng có những cái bất định nghiệp là do chúng ta làm mà chúng ta vô ý. Một lúc nào đó chúng ta bị một cái tai nạn, nhưng mà hoàn toàn mình không có cố tâm, là vì mình cũng mắc một cái quả báo, là bởi vì trong cuộc đời có những cái mình làm mà mình không có cố ý. Thí dụ mình lỡ mình đi mình đạp chết con kiến, mình lỡ mình đạp chết nó đó, thí dụ vậy đó, thì cái này gọi là gì? Bất định, tại mình đâu cố tâm. Nhưng mình thấy con kiến đang bò, mình rượt theo nó, mình đạp nó đó, chẳng những mình nghiến răng chết đâu, chết khuất ha, là mày, cái này là mình cố tình. Thì cái cố tình là mình có cái tâm vô đó, cái tâm mình có gia vô đó, thì nó gọi là định báo. Chữ báo là gì? Báo là cái mình phải hưởng. Cái nhân ta kêu, thí dụ như bây giờ Pháp Hòa lo học kinh, một ngày nào đó Pháp Hòa thuộc được kinh, thì cái này có phải quả báo không? Phải quả báo không? Quả báo luôn, nhưng mà quả báo tốt. Còn cái người mà đi vô trường, nó không vô lo nó học, tới ngày ra trường nó ngồi dưới, nó không có lên. Hỏi sao không lên con? Tại con không có đi học. Thì cũng là quả báo, nhưng mà quả báo xấu, tại vì mình không có đi học. Đừng có nghĩ chữ quả báo là xấu. Quả báo là chỉ nói lên cái kết quả mà nó trở lại với mình, nhưng mà tùy theo thiện hay xấu thôi, thiện hay tốt hay xấu. Nhưng mà có những cái nghiệp mình cải được. Cho nên mình tu, mục đích của nhà Phật tu để làm gì? Tu để chuyển nghiệp. Mình đi chùa, mình học pháp, mình nghe kinh, mình niệm Phật, mình ăn chay, mình tụng kinh, mình làm tất cả việc thiện cũng không ngoài mục đích là để chuyển nghiệp. Ví dụ như mình ráng đọc kinh, đọc kinh nhiều, cái tự nhiên cái lời kinh nó thấm vô tâm mình, cái mình chuyển được cái nghiệp buồn, giận, vu vơ, hờn, mát, ích kỷ, ganh tị, nhỏ nhoi, chuyển được cái nghiệp đó. Rồi bây giờ mình biết á, hồi xưa mình không có biết cho ai hết á, tại vì mình nghĩ ngu gì cho, làm cực khổ mắc cho. Bây giờ mình biết rồi, mở lòng rồi, người ta không có, mình có thôi kệ, cho 1 đồng cũng được, cho 1 đồng đỡ hơn xưa không cho, chuyển rồi đó. Cái bóp mình nó mở từ từ rồi đó. Hồi xưa mấy lớp khóa lận 1 đồng không lõi, bây giờ mở ra cho 1 đồng. Cái quan trọng là mở tâm, còn bao nhiêu không có sao hết. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc quý vị đi kêu gọi từ thiện á, nhớ là ai cho cái gì bao nhiêu cũng phải nhận và khoan hỷ, tại vì người ta mở lòng. Người ta đã mở lòng rồi, mà lòng đã mở thì thế nào cũng mở cửa, mở tủ, mở bóp. Không? Nhưng mà quan trọng là cái tâm từ bi người ta khởi, người ta nghe chỗ đó có tai nạn, người ta khởi cái tâm từ, trước kia không. Trước kia là không, bây giờ nghe chỗ đó khổ đau, người ta gửi cái tâm từ người ta tới là mình mừng rồi đó. Cho nên quan trọng là cái tâm. Và cái tâm mà mở rồi thì từ từ tất cả các cái khác. Và thưa đại chúng, Đức Phật có dạy một cái bài kinh hay lắm. Kinh này gọi là kinh Diêm Dụ. Diêm là muối. Ở trong kinh A Hàm, Đức Phật nói như có một người có một nắm muối. Nếu cái người đó cầm cái nắm muối bỏ vô cái ly thì quý vị nghĩ nó mặn không? Mặn. Nhưng mà nếu một nắm muối bỏ vô cái lu thì nó chắc nó không mặn. Nếu có thì lờ lợ thôi. Nhưng mà nếu nắm muối đó bỏ vô cái sông thì sao? Không ăn thua. Đức Phật nói nắm muối dụ cho nghiệp. Còn trong cái ly, trong cái lu hay trong cái hồ, đó là ba hạng người giải nghiệp. Người có nắm muối bỏ vô ly như người buông xuôi và chấp nhận nghiệp, không biết thay đổi. Thí dụ như tánh mình hung dữ để hung dữ vậy đó, tánh mình nóng nảy để nóng nảy vậy đó. Mình buông xuôi thì cái nghiệp này nó còn nguyên, cũng giống như muối bỏ vô ly vậy đó. Bất quá là nó tan, nó không còn cái tướng muối, nhưng mà nó còn cái tướng nước mặn, khó uống lắm. Người không biết chuyển nghiệp mà buông xuôi và chấp nhận, và thậm chí còn nói ngang nữa, tôi vậy đó, chịu chịu theo. Cái này là không biết chuyển nghiệp, như muối trong ly. Hạng người thứ hai là biết chuyển chút chút, như là muối bỏ trong lu. Tuy rằng họ chưa hết, nhưng mà thôi, hồi xưa 10 điếu thuốc ngày, giờ còn 2 điếu, mừng. Hồi xưa nhậu ngày một tuần 7 bữa, giờ nhậu còn 2 ngày, đỡ. Tức là chuyển nghiệp từ từ. Hồi xưa mà ai nói tới tôi là tôi la lại, tôi mắng liền. Thôi giờ tôi thấy chuyện không đáng, tôi bỏ qua. Đó, cái đây là người gì? Người biết chuyển nghiệp rồi đó. Chuyển như một nắm muối ở trong cái lu rồi đó. Còn nếu như cái người mà có tu tập nè, có tụng kinh nè, có tư duy quán chiếu về vô thường nè, có biết nghĩ xa nghĩ gần về cái thiện là quả tốt xấu nè, có trì giới, có ăn chay, có tụng kinh, có niệm Phật, người này nhất định như muối ở trong hồ vậy. Nó cái nghiệp này nó không ăn thua gì hết đó. Ví dụ như mình bây giờ học Phật khá rồi, chuyện gì nó đến với mình biết rất rõ, không có gì qua nhân quả hết. Quý vị muốn bớt tánh nóng nảy, bớt cái tâm nóng nảy không? Một trong những cách đó là quán vô thường. Ngày hôm qua có anh Phật, có một anh đưa Pháp Hòa ra cửa, khi mà đi đến thăm một bà cụ mất, nghe là rất là đột ngột đó. Thì anh mới nói đúng là vô thường. Mới tức thì hồi trưa đây con ghé thăm bác, bác còn biểu con ở lại ăn cơm đây, mà giờ chiều 2-3 giờ nghe bác đi rồi. Thì quý vị thấy vô thường không? Mà Pháp Hòa mới nói là cái này là mình chỉ nghe thôi đó, còn mình thấy nữa. Cho nên nhiều khi á, mình chỉ nghe vô thường, mình học vô thường, cái nào gọi là gì? Văn tự vô thường, nghe chữ nghĩa thôi. Rồi bây giờ phải quán chiếu nha, phải quán chiếu, phải tư duy thấy cái gì gọi là vô thường. Có tư duy, có quán chiếu về vô thường thì gọi là gì? Quán chiếu vô thường, tức là mình thấy, mình có suy nghĩ. Rồi khi nào cái chuyện nó xảy đến với mình á, nó xảy đến trong gia đình mình, trên bản thân mình, mình mới chấp nhận, mình hiểu nó một cách rốt ráo tột cùng. Cái này gọi là gì? Thực chứng vô thường. Có nhiều khi mình nghe nói, hoặc là có nhiều khi mình có tư duy chút, rồi có nhiều khi mình chứng nghiệm nó. Quý vị nghe nói sầu riêng mùi như vậy, hương vị như vậy, cái nào văn tự sầu riêng thôi. Rồi bữa nào mình đích thân mình ngửi nó, mình lấy cái tâm mình tắm chút chút gọi là gì, nếm sầu riêng gọi là quán chiếu sầu riêng. Rồi bữa nào mình ăn cả muối rồi ngồi nhẩm nhẩm nó, ăn xong rồi mình mở miệng ra có thể chạy làng hết. Cái này gọi là gì? Thực chứng. Vì vậy cho nên á, nhân quả không phải do Phật chế. Cho nên mình nói tôi không phải đạo Phật, tôi không có tin nhân quả. Nhân quả là Đức Phật là người phát minh ra, tức là phát hiện ra trên đời này có một đạo lý là nhân quả. Anh ăn trộm bị người ta bắt, anh đánh người ta sẽ đánh lại. Anh hãm hại người ta sẽ hãm hại lại mình. Bằng cách này, bằng cách khác, và trên đời này mình tạo cái nhân gì, mình hưởng cái quả nấy. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Không thể nào trồng cà mà ra ớt, hay là trồng dưa mà ra đậu. Và tùy theo cái nhân duyên mình tạo. Thí dụ một cái người tu được ở trong một cái tình, một cái môi trường tốt thì người đó thăng tiến. Hay là một cái hạt mà nó được ở một cái môi trường tốt thì nó xanh nhanh gọn như mau. Còn nếu mà ở một cái môi trường eo uột thì nó cũng lên mà nó eo uột. Cho nên Đức Phật nói người ác thấy là hiền, mình làm xấu mà không thấy xấu, thấy nó tốt. Tại sao? Tại vì khi ác chưa chín mùi, khi cái xấu nó chưa ra chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác, lúc đó mình mới thấy. Nhưng mà cuộc đời này mà đợi tới khi mà nó chín mùi mới biết được thì sao? Giống như chuyện Kiều nói đó, trót vì tai đã nhúng tràm, dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Hay là trong một cái bài mình tụng, mình nghe cái câu ăn năn thì sự đã rồi, minh minh biển khổ, luân hồi cực thân.
Tới khi mình cái quả nó đến thì mình ăn năn, mình sợ là được rồi. Ăn năn thì sự đã rồi, minh minh biển khổ, tức là mình ở trong mập mờ ảo ảo cái biển khổ.
Rồi ngược lại cái câu là người thiện thấy là ác khi thiện chưa chín mùi. Có nhiều khi mình làm thiện, mình không chấp người mình là người thiện, mình không thấy cái đó là thiện. Nhưng mà khi mà thiện nó chín mùi, mình mới thấy nó là thiện. Thường khi mà đi đám tang á, thì Pháp Hòa hay nhắc người thân gia đình, nếu quý vị thấy rằng hôm nay ba mình, mẹ mình, em mình, anh mình đã được bao nhiêu người bạn bè đến đưa tiễn, khóc thương, tiếc nuối, thì tự mình hiểu được người thân của mình đã gieo bao nhiêu cái điềm thiện ở trong trong lòng của mọi người. Cho nên khi mình mất đi, người ta vẫn tiếc, người ta vẫn thương. Vì vậy mà người xưa cũng hay dạy mình hoài cái câu, khi mình sanh ra, mình khóc, người xung quanh mình cười. Vậy mình phải sống như thế nào để khi mình chết đi, mình cười mà người khác khóc? Tại sao mình cười? Tại mình viên mãn rồi. Mình đã sống trọn một kiếp người, dù ngắn dù dài không có quan trọng. Quan trọng là cái cách sống của mình đã trọn vẹn. Quý vị thấy cái diêm quẹt không? Cái diêm quẹt á, mình quẹt lên đó, cái mạng sống của diêm quẹt bao lâu? Nó ngắn thôi, Nhưng mà cái diêm quẹt nó rất là tích cực, vì nó quẹt lên cái nó tắt, nhưng mà nó ít nhất nó đã soi cho người ta thấy cái công tắc đèn ở đâu, để người ta mở công tắc đèn và sáng cả một căn phòng. Vậy thì cái diêm quẹt này á, quẹt lên thì nó tắt, nhưng nó đã để lại cho người khác một số những cái ánh sáng. Cho nên có một cái người ta thấy thà là như chiếc que diêm vậy đó. Mình quẹt lên một cái nhưng mà ngắn lắm, nhưng mà rồi mình để lại cho đời cái gì đó. Cuộc sống của mình cũng vậy, trong cái chớp nhoáng à. Cho nên trong Kinh Kim Cang mới nói, tất cả các pháp hữu vi, không? Nhất thiết hữu vi pháp, tất cả các pháp hữu vi. Hữu vi là gì? Những cái gì mình có tạo tác, thí dụ như cái ly này nè, có mình tạo nè, mình tạo ra đất nè, mình nung nấu nó, mình sơn phết nó, đây cái ly này là pháp hữu vi. Cái nhà này là pháp hữu vi, là do mình mua gỗ về, mình cưa, mình đục, mình đóng, mình làm. Cái gì nó có mặt mà do con người mình chế tạo, cái đó do hoặc là thiên nhiên chế tạo, mặc dù nó là thiên nhiên nhưng nó thủy chung nó có hình tướng, nó có tạo tác, thì nó là hữu vi pháp. Tất cả các pháp hữu vi, như cái gì? Nhất thiết hữu pháp pháp, như mộng, huyễn, bào ảnh. Bào là bọt, ảnh là bóng. Như lộ là xương, diệt như điển, như một cái xẹt qua thôi. Mình phải quán tất cả, từ cái đời sống của mình, con người của mình, hạnh phúc của mình, tài sản của mình, nhất nhất cái gì trong cuộc đời này mình có, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như điển, như hạt xương trên cỏ thôi, nắng lên là tan. Mình tiền kho bạc để, một hơi thở ra mà không thở vào, thì tất cả đó không phải của mình, để lại hết. Ai muốn làm gì làm. Thậm chí mình nghĩ mình để là một cái di chúc. Ông vua ngày xưa để thánh chỉ mà còn bị đói mà. Ông để cái thánh chỉ lại thì con cái thần dân sẽ nghe lời ông, sẽ làm theo ý ông, chưa chắc. Gian thần tạc loạn gì cũng sẽ để đổi thánh chỉ được hết. Thì cuộc đời này không có cái gì mình nắm được hết. Còn nếu mình nắm mà chết rồi, người ta để vô tay mình một cọc vậy đó, cả túi vậy đó, mà dở ra toàn đồ mua ngoài chợ không, lấy đồ thiệt mua đồ giả, chứ ai đắm đem đồ thiệt để vô đâu. Quần áo đốt đi cũng bằng giấy, vàng vòng ra chợ mua cũng bằng giấy. Cho nên nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, nó như mộng thôi. Huyễn cũng thật, bào là bọt, ảnh là cái bóng, như lộ là như xương, diệt như điển, như một cái chớp nhoáng. Quán cái đó, ưng tác như thị quán. Phải như thế mà quán chiếu mỗi ngày. Để làm gì? Để nhẹ lòng. Và khi nó còn, mình sử dụng như biết nha. Mình phải biết. Và khi mình thấy vô thường như vậy, mình biết trân quý những người thân, trân quý những ngày mình đang có, trân quý những người thân mình đang có. Trong cuộc sống có những cái nó không như ý mình, nhiều khi cũng do hoàn cảnh nó đẩy đưa. Thôi, anh em với nhau, bà con quyến thuộc với nhau, cái gì xả được xả. Người ta hay nói gì nè, vừa rồi người ta có đăng một cái đoạn của Hòa Thượng Làng Mai. Trong cuộc sống người ta thường khuyên mình buông bỏ, nhưng có những cái mình không thể bỏ, đó là người thương của mình. Nếu mà người thương của mình bỏ đi luôn thì mình sống vô nghĩa quá. Mặc dù cuộc đời nó có những cái bỏ chứ, nhưng mà có những cái nên bỏ, bỏ hờn, bỏ giận. Nhưng mà có những cái không nên bỏ, mặc dù biết nó là tạm. Đó là những cái tình nghĩa mà chúng ta sống với nhau. Cho nên có một người làm một cái bài thơ đó: nếu mình muốn nói những lời gì với mẹ đó, hãy nói đi, đừng đợi đến khi nào mà mẹ mất rồi mình mới ghi một cái lời thương yêu đó lên một tấm đá. Cái miếng đá vô tri nó không có feel được, nó không có cảm nhận được những cái lời thương yêu đó. Thì ngay cả người thân của mình cũng vậy, nhất là khi cha mẹ mất rồi, mình còn lại có anh chị em thôi, mà nhất là rồi khi mình ra tới nước ngoài rồi còn mấy người nữa thôi. Đừng có giữ cái khoảng cách, đừng có để cho nó xa lìa. Mà người lớn ở trên mà không gần gũi được thì đám con ở dưới này nó cũng làm sao nó gần. Rồi sao mai mốt mình già nua đi rồi, bây giờ mình khỏe cái gì nói cũng được hết á, tôi không cần ai hết á, Không phải đâu, nói vậy thôi chứ lúc về già đó, ở trong nhà dưỡng lão hay là mình ở trong ở nhà một mình, các con nó đi làm không có ai, lúc đó chừng đó mình tư duy, mình quán chiếu lại, mình thấy là mình đã có những ngày mình sống chưa có dễ thương. Cho nên qua hai cái câu kinh này nói thiện là gì, cách sống cho nó tăng trưởng cái thiện lành. Nói ác là gì? Là cái cách sống mà làm tổn thương, mình làm tổn giảm với nhau. Thế thôi. Chứ cũng không nhất thiết là phải đi giết người, hại vật gì cả. Thiện là sống có tăng trưởng, có tăng ích. Thí dụ như là cái cơ thể mình đây. Mình nghĩ coi mình có ác với nó không? Mình tự mình quán chiếu coi mình có ác với nó không? Mỗi ngày mình đem bao nhiêu độc tố vào trong cơ thể này, trong khi đó nó đang sống cho mình. Tim, gan, phèo, phổi, mọi thứ nó sống vì mình. Mình ăn bao nhiêu vô nó tiếp nhận rồi nó đưa ra nó nuôi dưỡng. Mà rốt cuộc rồi á, mình thì muốn, mặc dù trong lòng rất muốn khỏe, nhưng mình đem toàn là độc tố vào trong cơ thể mình. Hút sách, cờ, rượu, chè, tất cả những cái độc tố đó. Vậy thì cái giới thứ năm mà Phật dạy á, là phải ý thức trong việc ăn uống hàng ngày để không tổn hại đến thân tâm. Như vậy Phật dạy cái đó là lợi cho ai? Lợi cho mình. Vậy thì tại sao sợ gì mà không quy y giữ giới? Mình quy y là để mình phát một cái nguyện, lập một cái tâm cho vững chãi, là mình ý thức. Quý vị nhớ là Phật giáo tu tập là mình ý thức cái xấu mà mình bỏ, nhận diện cái tốt mà mình làm, chứ không có phải do mình tín ngưỡng thần phục Phật biểu vậy là phải vậy. Không, Phật giáo không có cái chuyện gọi là ép buộc, mà gọi là áp đảo tín đồ gì hết. Mà chúng ta phải ý thức cái gì xấu nên bỏ, nhận thức được cái gì thiện nên làm. Vậy thì cái mà mình ăn uống không có lành mạnh là hại thân. Phim ảnh sách báo mà nó không lành mạnh thì nó hại tâm. Con người sống chỉ có thân tâm thôi, bệnh hoạn hết thì còn gì. Mà quý vị biết gần đây là tuổi trẻ nè, lạc hướng, mất hướng, nó không biết sống để làm gì, không biết đi học để làm gì. Và nhiều đứa nó đã bị bệnh trầm cảm nặng, có nhiều đứa 2 năm, 3 năm, rất là nhiều. Mà người lớn cũng bệnh, người nhỏ cũng bệnh, là tại vì mình sống mình không có một phương hướng, không có một cái lý tưởng để mình phải sống như thế nào. Cho nên đạo không phải để mình đến để dưới đức tin, mà đạo để mình đến mình tìm một hướng đi. Chỉ đạo là con đường mà. Tìm một con đường để mình đi cho trong sáng. Và chính con đường đó dẫn mình tới cái chỗ an lạc, giải thoát. Người thiện thấy là ác khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện được chín mùi, người thiện thấy là thiện. Có nhiều khi việc lành mình làm, mình đâu có thấy. Nhưng mà cuối cùng mình thấy không? Kết quả biết bao nhiêu. Chẳng hạn như khi mà người ta làm một cái giếng nước, cái mình nói trời ơi thời buổi này nước phong tên thiếu gì, cần gì phải đóng giếng nước. Nhưng quý vị biết không, có những cái quốc độ nó không giống mình ha. Pháp Hòa biết có nhiều nơi như thế này nè, trời nóng người ta xài nước phong tên được. Và có những khi trời lạnh mà cái vùng đó họ không có chế độ là sưởi gì hết, thì tất cả các cái ống nước nó bị bể đông hết. Chừng đó dân làng phải chạy ra cái giếng lấy nước giếng xài suốt mùa đông đó. Thật ra nhiều khi mình thấy cái giếng nó vô dụng, vì mình thấy có sẵn cái ống nước đấy. Nhưng mà ở đâu người ta biết đó, và người ta tự người ta có một cái cách nào đó để người ta hoán chuyện. Cho nên lúc mình đi ngang mình không thấy, nhưng mà khi hữu sự mình mới thấy. Cho nên đó, nhiều khi mình làm thiện mình không thấy phải không? Đây nè, nhưng mà khi mình gặp tai nạn, trời ơi, tự nhiên có cái gì nó đến với mình, chứng minh rõ ràng làm thiện được thiện. Pháp Hòa kể lại câu chuyện cũ. Có cái ông đó nhà giàu, ăn uống phung phí lắm, nấu xong rồi ăn hết đổ. Thì có một ngày nọ gia sản tiêu hết, lang thang đi ăn xin. Thì đi tới cái chùa làng của ông á, thì ông vô chùa ông xin cơm, thì hòa thượng mới hấp cơm khô lên cho ông ăn. Trời, ông ăn ông khen ngon đáo để, ông cảm ơn hòa thượng quá chừng luôn. Hòa thượng nói khỏi cảm ơn, cơm này của ông đó. Ông nói làm gì có. Ông nói tại vì nhà của ông khúc trên, thời gian trước ông ăn rồi ông phung phí, ông đổ xuống cái cống này là chùa hứng lại hết, rồi rửa sạch sẽ, rồi chùa phơi, rồi để dành ăn những bữa mà mùa đông mà không có trồng trọt gì được, không có đi đứng gì được, thì ăn cái cơm cũ mà ông dục đó. Thật ra nói là nó không có hư gì hết, tại ông phung phí thôi. Cho nên là tụi nhà chùa, tôi nhà chùa mới lượm lại phơi khô để dành ăn. Thành thử ra bữa nay ông cũng quá bước tới đây, ông cũng ăn lại cái thức ăn cũ của ông. Thì cái này lúc đó ông mới dở lẽ rằng mình phung phí mà đến một lúc nào nó kiệt quệ rồi, thấy không? Phước mình hết rồi. Cho nên á, hưởng phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng hưởng hết, hưởng hết sẽ nghèo khổ. Hồi nãy Pháp Hòa nhớ thầy Chân Tạng cũng nói, có tiền đừng xài hết, phải không? Để dành phần rồi nhớ làm ăn tiếp. Đừng thầy ỷ có tiền rồi không đi làm. Có tiền là một việc nhưng vẫn phải tiếp tục đi làm. Giống như mình có sức khỏe cũng đừng ỷ, tại vì sao? Không biết bồi dưỡng thì sức khỏe nó tiêu. Tuổi trẻ đừng có nghĩ là mình trẻ, tại vì chết nó không có chừa ai hết. Không phải già mới chết. Và nếu một người nào mà đi theo một quá trình sanh, già, bệnh, chết, đó là một hạnh phúc lớn. Người nào mà đi qua được sanh, già, bệnh, chết là một hạnh phúc lớn nha. Có nhiều khi vừa sanh chết, chưa già chết, không bệnh mà chết. Chứ đâu phải đi theo quá trình của tuần tự đâu. Cho nên có một ông đó lên xin một câu đối ăn Tết đó. Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng cho con một câu đối ăn Tết. Hòa Thượng ghi: ông cố chết, ông nội chết, ba chết. Bên này ông ghi: con chết, cháu chết, chắc chết. Trời đất ơi, Tết nhất mà ông cho gì mà chết không? Đấy, chết thứ tự là hạnh phúc. Chết thứ tự là hạnh phúc. Cho nên già rồi mới tới bệnh mà tới chết, đó là một hạnh phúc. Có nhiều khi chưa già mà đã chết, chưa bệnh mà đã chết, còn khỏe mà chết, không bệnh gì hết. Cho nên Diêm Vương quyết định canh ba chết, chẳng để cho ai tới năm canh, không có gia hạn được. Ý thức được, nói như vậy cũng có là tiêu cực, không có tiêu cực. Vì mình ý thức cái đó cao, cho nên mỗi giây phút mình sống rất tích cực và rất hạnh phúc, rất hết lòng. Nói về
làm sao để chúng ta biết cái gì là nghiệp cũ, cái gì là nghiệp mới, rồi làm sao để chúng ta tu tập như thế nào để chúng ta chuyển nghiệp. Bài kinh này Đức Phật nói trong Tương Ưng Bộ, với cái đề tài và cái tựa Đức Phật đặt cái bài kinh đó là cũ và mới, nói về nghiệp. Thì thôi cái bài này mình nói chuyện là nghiệp cũ và nghiệp mới. Thì đây là cái bài kinh. Chúng ta đọc một bài đoạn ngắn kinh rồi chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Saka tại thị trấn Divadaha. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt của các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp cũ? Mắt cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tức là quán sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhưng mà Đức Phật nói gọn, lấy một căn làm chuẩn trước. Mắt phải quán niệm nó là nghiệp cũ, nó được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, quán y như vậy. Các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp cũ. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp mới? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý, này các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp mới. Thế nào là nghiệp đoạn diệt? Này các tỳ kheo, đó là sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Này các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp? Đây là con đường bát chánh đạo. Như vậy, này các tỳ kheo, ta đã giảng về nghiệp cũ và nghiệp mới, đã giảng về nghiệp đoạn diệt, đã giảng về con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Một bài kinh rất ngắn nhưng rất nhiều chi tiết. Bây giờ Đức Phật nói như thế này. Bây giờ trước hết mình Phật Phật tử chúng ta hay nói nghiệp. Vậy bây giờ chúng ta hiểu lại một lần nữa, nghiệp là gì? Nghiệp tức là những gì chúng ta lặp đi lặp lại, nó thành một thói quen. Nhưng nếu như mà cái lặp đi lặp lại này tốt thì nó gọi là thiện nghiệp. Nhưng thói quen này nó cứ lặp đi lặp lại ở cái mặt tiêu cực, mặt xấu, thì chúng ta gọi là nghiệp xấu, là ác nghiệp. Nhưng mà nghiệp này được tạo tác từ đâu? Thường thường ta nói anh này nè tạo nghiệp, chị kia tạo nghiệp. Thế thì nghiệp tạo từ đâu? Nghiệp tạo từ ba chỗ: thân, miệng, ý. Nếu chúng ta nghĩ tốt thì chúng ta tạo cái ý nghiệp tốt. Nếu chúng ta nghĩ xấu thì chúng ta tạo cái ý nghiệp về xấu. Rồi từ cái ý nghiệp xấu nó dẫn đến cái miệng nói, thì miệng nói xấu gọi là khẩu nghiệp. Hành động xấu gọi là thân nghiệp. Như vậy thì nghiệp không ai tặng cho mình, không ai cho mình, không ai đẩy cho mình, không ai gắn cho mình, không ai mà lén lút cất vô trong vu oan cho mình, mà nghiệp là tự mình. Hằng ngày chúng ta sử dụng thân, miệng, ý, có chánh niệm thì cái nghiệp này nó thiện, mà không có chánh niệm thì nghiệp này nó xấu. Cho nên Đức Phật mới nói ta giảng về nghiệp cũ, về nghiệp mới làm sao để đoạn diệt. Nếu muốn diệt nghiệp thì chúng ta phải sử dụng bát chánh đạo để chúng ta tu và chuyển cái nghiệp đó. Đức cái bài kinh ngắn nhưng mà hay là Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng cái nào là nghiệp cũ, cái nào là nghiệp mới, và như thế nào gọi là đoạn diệt của nghiệp, và làm sao con đường nào đưa đến đoạn diệt cái nghiệp. Thì giờ mình học Phật, mình nghe giảng rất nhiều, thì giờ trước hết mình phải học về chữ nghiệp. Nghiệp ở trong kinh nó giảng rất là nhiều, nhưng bây giờ mình nói gọn, nói trong cái phạm vi cái buổi nói chuyện này thôi. Nghiệp là những hành động, những lời nói, những ý nghĩ. Nếu chúng ta có chánh niệm thì nghiệp này sẽ thành nghiệp tốt. Chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta trở thành nghiệp xấu, bởi vì chúng ta nói, chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ mình nói về sáu căn. Thì Đức Phật nói á, nghiệp cũ là gì? Những gì chúng ta đang thọ nè, đây là nghiệp cũ. Thí dụ mình sanh ra trong đời này lùn hay là cao, xấu đẹp, nhưng mà thủy chung lùn cao xấu đẹp chúng ta vẫn có sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thí dụ như có người mắt hai mí, một mí, mắt mình bị mờ, mắt mình bị lệch, vân vân. Hay là thân, hay là miệng, tất cả những gì chúng ta đang thọ nhận ở nơi thân thể con người hiện tại đây, cái này là nghiệp cũ, nghiệp của quá khứ, đâu có trốn tránh đâu được. Mình thọ nhận rồi, nhưng mà bây giờ cái này mình không từ bỏ được ạ. Nhưng mà có một cái mình làm được: hãy nhận tất cả những cái nghiệp cũ này và tu tập để chuyển cái nghiệp cũ này tạo ra cái nghiệp mới. Cũng giống như cơ thể mình á, mình đi tắm á, mình kỳ cọ để mình đẩy ra những cái tế bào chết cho nó sạch đi, để trên cơ thể mình nó sanh được những tế bào khác. Mình phải kỳ cọ, mình tắm rửa, mình kỳ cọ để cho người mình nó khỏe mạnh. Cũng như vậy, nghiệp cũ thì chúng ta không có từ chối được, bởi vì mình đã tạo rồi, thì bây giờ mình phải thọ cái quả. Nhưng mà ở nơi cái nghiệp cũ này, ngay nơi cái nghiệp cũ này chúng ta chuyển nó được. Cho nên cái chữ tu là gì? Tu là chuyển nghiệp. Tu là mình chuyển đi những cái thói xấu, những cái tật của mình. Ví dụ như mình á, bây giờ mình thấy dụ ha, mình có một cái nghiệp cũ là về cái miệng. Rồi cái miệng của mình đó là cứ Từ hồi mình ở, từ hồi nhỏ tới lớn, mình cứ lăng xăng mình nói lung tung, nhưng mà không bao giờ mình suy nghĩ cái lời nói của mình. Và từ nhỏ tới lớn mình bị giận, bị hờn, bị trách móc rất nhiều về cái cách nói chuyện của mình. Nhưng bây giờ một khi mình đã tu rồi thì bắt đầu mình phải thấy ra đời này á, mình bị một cái nghiệp này mà mình không có chuyển nó nữa thì mãi mãi cái chữ luân hồi khổ đau là chỗ này. Người ta vẫn luân hồi nhưng mà ta không có khổ, còn chúng ta vẫn luân hồi nhưng mà chúng ta khổ, là bởi vì chúng ta cứ ôm cái nghiệp cũ và chúng ta không bao giờ biết chuyển. Thật sự ra thưa đại chúng, chúng ta biết về nghiệp nhiều lắm, chúng ta biết bệnh của mình nhiều lắm, nhưng có điều là chúng ta có chịu uống thuốc không? Chúng ta có chấp nhận là mình sẽ hết bệnh không? Cho nên Đức Phật nói á, thế nào là nghiệp cũ? Mắt. Bây giờ quán về mắt nè. Thứ nhất cần phải quán là nghiệp cũ. Thí dụ bây giờ con mắt mình là đây, cái nghiệp đời trước đây, bây giờ mình được cái con mắt này. Nhưng mà con mắt này á, của cái quá khứ mình nhận và được tác thành, được tư niệm. Tác thành làm sao? Mình nhìn, mình dùng mắt này, rồi mình nhìn mọi sự vật. Nhưng mà thường khi mình nhìn á, xong mình tư niệm xấu. Thường ít có khi mình nhìn một cái vật gì á, mình phải khởi lúc mình thì bị một cái thói quen là nhìn hay suy nghĩ xấu. Ví dụ mình nhìn ta cái mình nghi ngờ. Mắt cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm. Tư niệm là gì? Tức là chúng ta suy nghĩ. Thường khi chúng ta nhìn một cái việc gì rồi chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà mình phải hỏi lại mình, một việc mình nhìn, mình suy nghĩ tích cực nhiều hay mình nghĩ tiêu cực nhiều? Được cảm thọ, đó, mình cảm nhận, mình suy nghĩ rồi mình cảm nhận. Rồi bây giờ mình quán mắt mình vậy, rồi bây giờ mình quán tai. Lỗ tai mình nghe, thường mình có nghe đúng như sự thật không? Hay là mình nghe xong mình cảm nhận nó một cách khó chịu? Mình cảm nhận một cách khó chịu. Cho nên á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mỗi con người chúng ta đều có 6 cái căn này. Và bây giờ chúng ta phải chuyển nó như thế nào? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý, đây gọi là nghiệp mới. Mình đâu có thoát được. Giờ bây giờ thì mình dùng cái miệng này sao? Cứ mỗi một lần mình nói một lời nói không hay, đó là mình tạo cái nghiệp mới. Mỗi một lần mình nhìn ta, mình nói, mình nhìn xong mình cảm nhận rồi mình nói bậy là mình tạo nghiệp mới. Cho nên á, mỗi một người ai cũng mình tu á, là mình phải tự thay đổi. Mình thay đổi cái nghiệp của mình trong cái khả năng hết sức của mình. Mình đâu phải là thánh nhân mà lúc nào mình cũng kèm tâm giữ ý mình được. Nhưng mình tu thì mình phải tự thúc liễm. Thưa đại chúng, mà trước khi đi ra về, hồi trưa này là Pháp Hòa dự trù cúng xong hết rồi thì Pháp Hòa sẽ rời lúc 3 giờ. Thì anh Sang đến đón, thì có một cào mục Phật tử tới nói nhỏ, nói thưa thầy, gia đình con có việc mà quan trọng lắm mà chỉ có thầy giúp được. Và gia đình con muốn ngồi lại với thầy để chúng con nói những cái điều khó khăn trong gia đình. Thì Pháp Hòa mới nhìn đồng hồ, lúc đó là 3 giờ rưỡi rồi. Và bây giờ nếu mà mình chưa về là lái xe 3 tiếng sao kịp. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ được rồi, chú gọi về chú hẹn với gia đình đi, 3 giờ rưỡi mình sẽ có mặt rồi, mình nói trong vòng nửa tiếng kịp không? Chú nói dạ chắc được. Khi mà tới nơi rồi ngồi xuống thì Pháp Hòa nghe hai bên nói không thôi, không có nói được câu nào hết. 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà Pháp Hòa biết việc còn nhiều lắm, bây giờ mình nói không xong đâu. Thì Pháp Hòa nói thôi nãy giờ quý vị nói, nãy giờ hai bên nói Hòa nghe, Pháp Hòa cũng nhận được một ít sự việc rồi. Cái việc này một buổi nói không rồi đâu. Pháp Hòa hẹn, Pháp Hòa sẽ sắp xếp một cái thời gian gần nhất Pháp Hòa xuống một ngày để mà nói chuyện với gia đình. Thì ra tới cửa, thì một vị trong gia đình mới nói: con còn nhiều điều uất ức lắm, con nói chưa hết. Đấy, con chưa nói được nhiều gì hết. Đấy, không sao, chú yên tâm, giờ Hòa biết là Pháp Hòa sẽ trở xuống. Thì quý vị biết là mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta cứ sống với cái nghiệp cũ của mình, và chúng ta chưa đủ cái thiện chí để chúng ta làm sao chuyển cái nghiệp mới. Mình từ nhỏ tới lớn mình được cưng chiều, cho nên mình sống theo cái kiểu gì ra lệnh nó quen rồi. Cho nên khi mình có gia đình, mình có chồng, có vợ, mình cũng muốn có cái quyền uy đó. Hay thậm chí mình ở nhà mình được chiều lâu rồi, mình vô một cái cộng đồng mình cũng muốn mình là cái người chủ chốt. Rồi mình ra lệnh mà mình quên rằng những người người ta tới đây người ta đâu phải làm công. Người ta tới đây là người ta phát tâm, người ta đóng góp, làm việc thiện nguyện. Cho nên mình muốn làm một cái gì, mình nói cái gì, mình phải biết mình đang ở vị trí nào, đang ở hoàn cảnh nào. Thí dụ mình làm chủ, mình làm chủ mà nếu như mình thiếu đi cái, mình được cái nghiệp, một cái nghiệp là làm chủ, nhưng mà nếu mắt tai mũi được phước làm chủ, nhưng mà cái nghiệp cũ về mắt tai mũi miệng mình vẫn tiếp tục tạo nghiệp nữa. Được phước làm chủ là một việc, nhưng mà cái người chủ đó vẫn bị cái nghiệp là cái khẩu hay cái ý hay cái thân, vân vân. Rồi mình ví dụ như một người mẹ muốn rầy con cũng phải lựa giờ rầy nó, chứ đâu phải là không lựa đâu. Chẳng hạn như ngày hôm qua là mùng 1, phải không? Mùng 1 Tết. Rồi có một vài việc Pháp Hòa muốn nói mà Hòa suy nghĩ thôi. Hôm nay đầu năm, đầu tháng. Thật sự thưa đại chúng á, mỗi khi Pháp Hòa muốn nói ai cái gì á, Pháp Hòa suy nghĩ lắm. Pháp Hòa suy nghĩ là mình nên nói lúc này không? Thậm chí là dù cho là đệ tử của mình, mình có quyền rầy bất cứ lúc nào, nhưng như vậy cũng không đúng. Mình rầy người đó, nhưng mà mình phải tôn trọng người đó vẫn là một con người, dù người đó cái chức vị nhỏ hơn mình. Mình làm thầy như làm cha, mình có quyền đó, nhưng không. Những cái điều sai Hòa thấy, Hòa nói rằng cái này không có gì quan trọng, mình có thể chỉnh lại liền, nhưng mà thôi. Mình nói nhiều khi người ta không cảm nhận được cái ý tốt mà người ta nghĩ mình rầy, thôi để lúc khác. Một cái việc nhỏ ngày hôm qua thôi, rất là đơn giản thôi, không có gì quan trọng. Chẳng hạn như chuyện thắp nhang, thắp đèn, hay là chuyện chuông, chuyện mỏ, mấy cái chuyện lặt vặt để mình chỉ dẫn trở lại thôi. Nhưng Pháp Hòa nghĩ thôi, hôm nay là ngày mùng 1, mình để cho nó một cái ngày nó trọn vẹn, mọi người không có một cái ý nghĩ gì là mình bị rầy, bị la hết. Rồi giờ không phải là Tết, nhưng mà giờ nhà đông khách quá, cũng phải nói thôi, đông khách quá nín một cái đi. Thật sự quý vị, Pháp Hòa nói vậy, quý vị có thấy là trong cuộc sống của mình nó là như vậy thôi. Ai cũng có cái bức xúc của mình, nhưng mà mình phải biết, nếu mà mình nói tôi là vậy đó, mít lòng thì chịu, không thích thì tôi nói thẳng. Đó là mình sống với nghiệp cũ, đó là mình sống với cái nghiệp cũ. Nhưng mà cái nghiệp cũ đó mà cứ sống như vậy hoài thì mình trở thành ra luống uổng một đời người. Phật, cái lời Phật dạy là cho ai? Cho con người. Chứ Phật đâu có nói cái chuyện trên trời với mây với biển. Mà chính là Phật cho chúng ta biết rằng thân người khó được. Phật cho chúng ta biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thật sự ra thân người khó được mà nay mình được. Nhưng mà tại sao Phật phải nói câu đó với mình? Tại sao Phật phải nói với mình là thân người khó được? Để chúng ta ý thức rằng kiếp người rất là quý. chính nó quý, cho nên đừng luống uổng. Đừng luống uổng. Bởi vì nó luống uổng qua rồi thì quá tiếc. Mà thưa đại chúng, bây giờ quý vị có đọc sách, quý vị đọc báo, quý vị đã từng tiếp xúc bao nhiêu những hoàn cảnh trong những cái duyên mà mình được nghe, được thấy, thì có những người nó luống uổng vô cùng. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại mỗi lần tụng giới trong chùa, đặc biệt là tụng giới với các vị xuất gia, thì tụng xong một cái phần đó rồi là Pháp Hòa luôn ngồi lại trong cái tình thầy trò huynh đệ. Pháp Hòa nhắc quý vị vừa đọc xong một cái bản văn Quy Sơn Cảnh Sách đó, quý vị vừa đọc xong cái văn gọi là Phát Bồ Đề Tâm đó, hay là quý vị vừa tụng xong cái cuốn, cái bài kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân đó, mà những lời đó là gì? Là tấm gương soi. Cho nên á, ai trong chúng ta cũng đều có nghiệp cũ hết á, không có người nào không có. Tại vì nếu không có mình đâu có ở đây. Chúng ta có mặt ở đây là do nghiệp đẩy. Thường thường ta nói á, nghiệp á, nó có cái nghiệp lực. Quý vị có nghe chữ nghiệp lực phải không? Nghiệp lực là gì? Là cái sức mạnh của cái nghiệp đó đó. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa có cái miệng hay mắng người ta, thì gặp cái chuyện bất bình là cái lực của cái nghiệp miệng nó lôi liền, thấy là nói liền, mà không cần nể mặt ai hết, không cần phải biết giờ phút đó là lúc nào hết. Đó là nghiệp lực của cái miệng. Cho nên nghiệp nó có cái nghiệp lực. Rồi thí dụ bây giờ mình có một cái nghiệp lực, mình có một cái nghiệp là mình ghiền cờ bạc, cho nên bất cứ chuyện gì nó cũng lôi mình vô cái chuyện đỏ đen được hết á. Thí dụ như người ta mới nói, trời đêm hôm á tôi nằm trên bao tôi thấy tôi trúng trúng số, cái là bắt đầu mình bàn tới liền, nó lôi mình tới liền. Rồi mỗi người, rồi mình hay là mình có cái nghiệp nghiệp bà tám. Mình nghe ở đâu đó chuyện gì, sao chuyện gì vậy? Nó nói tôi mới lóng thoáng tôi nghe, nó lôi mình. Cho nên mỗi người mình ai cũng có cái nghiệp và có cái nghiệp lực của nó. Vậy thì mình tu á, mình tu để mình làm gì? Mình học Phật để mình làm gì? Để mình có được cái tuệ giác mà Đức Phật gọi trong Bát Chánh Đạo là chánh niệm. Đức Phật dạy nó con đường để diệt nghiệp đó là gì? Đó là Bát Chánh Đạo. Đó là một là gì? Chánh kiến. Hai là chánh tư duy. Ba là chánh ngữ. Bốn là chánh nghiệp. Năm là chánh mạng. Sáu là chánh tinh tấn. Bảy là chánh niệm. Tám là chánh định. Cho nên con đường dứt khổ cũng là Bát Chánh Đạo. Mà con đường làm sao cho mình dứt đi hay là giảm đi những cái nghiệp xấu, đó là Bát Chánh Đạo. Tại vì á, mình muốn nói phải có chánh ngữ, mà bây giờ muốn có chánh ngữ thì phải có chánh niệm. Có chánh niệm suy nghĩ về lời nói của mình mới có chánh ngữ được. Đây tôi thấy ai mà làm sai là tôi dạt siêng năng, nhưng mà lúc nào nói. Quý vị biết không, mấy chú nhỏ đó, nhiều khi mấy chú làm sai á, trước khi Pháp Hòa muốn la đó, Pháp Hòa dò trước nha: con học bài xong chưa? Nên giờ con học xong rồi, Pháp Hòa mới nói. Tại sao Pháp Hòa suy nghĩ vậy? Nó đang học bài. Mà nếu mình rầy á, nhiều khi cái đứa nhỏ nó không có đủ cái sức, nó tiếp nhận đây là một cái lời nhắc nhở của thầy, mà nó nghĩ là thầy la mình. Mà khi nó nghĩ như vậy rồi, cái nó stress, nó học bài không được. Cho nên muốn rầy mấy chú, Pháp Hòa hỏi con học bài xong chưa. Thậm chí muốn nói cái gì, nhìn xuống: ăn xong chưa? Tại ông bà mình nói làm sao? Trời đánh tránh bữa ăn. Ông trời trước khi ông đánh mình, ông cũng tránh cái bữa ăn, nghĩa là ông tôn trọng cái bữa ăn đến mức như vậy đó. Còn mình là chẳng nể nang kiên cử gì hết, giờ ăn cũng bụp. Giờ bởi khả là cái gì mà trái tai gai mắt là mình bụp liền, mà mình với cái ý nghĩ là mình là như vậy là chánh trực. Không phải. Mình biết rằng nếu căn cứ trên bài kinh này, đó là dở, vì mình bị cái nghiệp cũ nó kéo lôi bất cứ lúc nào, mình không hề tự chủ được. Dù cái lời nói của mình đó, mình rầy rất đúng, Nhưng nếu mình tự chủ được ngay lúc đó thì tức là mình gì? Mình chuyển cái nghiệp. Mình nói không đúng lúc, mình nói không đúng thời, mình nói không đúng việc, đúng người thì đều là sai hết. Cho nên chánh niệm là gì? Chánh niệm là mình phải có một cái suy nghĩ, nhớ nghĩ chân chánh. Thí dụ như mình ăn cơm, mình nhớ đến cái ơn của đàn na tín thí, đó là chánh niệm đó. Nhớ nghĩ chân chánh thì trong cái nhớ nghĩ chân chánh là nhớ ơn gì? Nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn đàn na tín thí. Cho nên đó, mình mở nước ra mình xài phí, cái mình nhớ lại liền, phí nước cụp xuống. Mình vừa định phung phí một cái gì mình nhớ lại liền, thời buổi này kinh tế khó khăn. Hôm qua gặp mấy Phật tử gần đây hỏi thăm, đó anh có khỏe không, chú có công việc làm tốt không? Dạ thưa thầy, bây giờ thì đang đi làm đây mà không biết là sẽ thất nghiệp ngày nào đây. Thì quý vị thấy rằng trong hơn một năm nay là tỉnh Alberta mình là te tua, và cái tình trạng này nó sẽ còn kéo dài nữa. Cho nên trong cái ngày họp chúng sắp tới đây đó, họp chúng trong chùa sắp tới, thì Pháp Hòa cũng nhắc cho đại chúng biết rằng kinh tế đang rất khó khăn. Mà chính kinh tế khó khăn như vậy, tất cả mọi người chúng ta trong đời sống hàng ngày phải biết tiết kiệm, phải biết tiết chế lại cái chi dùng của mình. Chúng ta học Phật là để chúng ta có được một cái trí tuệ sống uyển chuyển tùy lúc tùy thời, để cho chúng ta thấy. Thí dụ như mình nói về vô thường đó, thấy không, mới vừa kinh tế đang lên đó thì kinh tế lại xuống đó. Tuần rồi có gặp một anh mà cho mượn tiền mortgage, mượn về nhà cửa đó. Anh mới nói là những kỹ sư mà về dầu hỏa đó, mua nhà bạc triệu rồi mortgage mà bây giờ bỏ nhà hết, tại vì không có job, không có việc làm thì không có tiền để trả, thì phải buông cái nhà đó thôi. Vậy thì mình nói chữ vô thường á, đâu có nghĩa là để cho con người mình bi lụy, nhưng mà để chúng ta không lầm về sự đời, để chúng ta không lầm sự đời. Mà chính chúng ta không lầm như vậy, chúng ta sống bất cứ hoàn cảnh nào và thời đại nào, chúng ta cũng có thể gọi là chúng ta bơi lội được như một con cá. Có nước nhiều nó sống tung tăng theo nước nhiều, nước ít thì nó sống ngôi ngốp theo nước ít đó. Cho nên đó, bước qua một năm cũ đã qua rồi, chúng ta đang bước vào một năm mới. Thì cái năm mới này chúng ta sống sao? Ý thức rõ năm mới này tuy nó có nhiều cái thay đổi mới, nhưng cái có thể thay đổi tệ hơn cũng có. Chứ không phải là, nhưng mà mình nói vậy là không phải để rồi nó nghi nghịch lại với cái ý là thôi cái gì cũ bỏ qua bước qua. Đúng rồi, mình chuẩn bị bước vào một năm mới, nhưng mà rất chánh niệm. Chánh niệm là bây giờ chúng ta không thể phung phí như là mấy năm trước được, tại hiện tại kinh tế đang khó khăn, việc làm của mình rất bấp bênh, và thậm chí chúng ta thấy rằng sức khỏe của mình năm nay nó khác hẳn so với năm ngoái. À, bây giờ thí dụ như là quý bác ở đây là 70-80 tuổi mà được như vậy thì là quá chừng là hạnh phúc rồi, so với một cái thân thể mới có 40 mấy mà nó cứ đau bệnh rề rề. Hồi nãy ở trên xe với anh Sang là còn tỉnh bơ, tự nhiên bước xuống xe vô tới phòng rồi là người nó khó chịu. Mà tới bây giờ ngồi đây là quý vị thấy nó đã thay đổi như thế nào. Cho nên Đức Phật dạy trong bài kinh này, những lúc mà tối Pháp Hòa đọc những cái bài kinh như vậy đó, Pháp Hòa thấy cái đoạn nào hay Pháp Hòa hay để dành lại để chia sẻ với đại chúng, tại vì đại chúng có thời giờ để mò mẫm ở trong kinh điển. Mà Pháp Hòa thấy nếu mà không nói thì nó uổng, nói cho đại chúng nghe để cùng học cùng chia sẻ. Cho nên Pháp Hòa đọc một cái đoạn trong cái Bồ Tát á, học cái giới Bồ Tát á, thì mới nói là Đức Phật nói cho chúng ta nghe như vậy. thân người khó được. Để tại sao? Bởi vì chúng ta phải thấy nó là quý, chính quý hiếm, cho nên đừng có phí, đừng có phí. Rồi bây giờ mình nhìn là mình đã phí bao nhiêu năm, và còn chờ đợi gì nữa mà không tận dụng nó, không dụng nó một cách hết lòng. Giờ đây Đức Phật nói: này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp mới? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay ý, này các tỳ kheo, đây là nghiệp mới. Mình có cái tai, mà bây giờ nếu cái tai này mình vẫn tiếp tục mình dụng nó để tạo những cái nghiệp xấu, nghe ngóng những chuyện thị phi, nói năng những chuyện thị phi, bàn luận những chuyện thị phi, tiếp xúc những chuyện thị phi, đó là chúng ta tiếp tục tạo nghiệp cũ, tạo nghiệp mới. Bây giờ thế nào là nghiệp đoạn diệt? Này các tỳ kheo, đó là sự đoạn diệt của thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Cái chữ đoạn là cắt bỏ, chữ diệt là dứt sạch. Thì cái chữ cắt bỏ này không nghĩa là chúng ta phải thẻo tai, thẻo mũi mình làm gì, nhưng mà đừng tiếp tục lập cái đó nữa. Cho nên ở trong cái bài văn sám hối, thấy không? Sám hối là gì? Sám hối nghĩa là chúng ta nhận ra những cái xấu cũ, phát tâm làm những cái mới. Thế nào là con đường đưa đến dọn diệt của nghiệp? Đây là con đường bát chánh đạo. Chánh ngữ, chánh gì, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là 5 rồi, chánh tinh tấn là 6, chánh niệm là 7, chánh định là 8. Chánh định là gì? Là sự định tĩnh chân chánh. Chánh niệm á là chúng ta nhớ nghĩ chân chánh. Bây giờ muốn tạp, muốn trừ đi cái nhớ nghĩ tà bậy thì Phật dạy mình niệm gì? Niệm Phật. Chánh niệm Phật á là một trong vô số những cái pháp môn tu chánh niệm. Rồi có những người ta không niệm Phật, nhưng mà ta niệm pháp, ta đọc kinh để giúp cho người ta tọa đoạn trừ những cái tạp niệm. Có những người ta lái xe, ta mở băng tụng, rồi ta tụng theo. Thay vì người ta nghe nhạc, ta hát theo, vui, nhưng mà nó không có lợi, nó không có sao. Giờ người ta chuyển cách khác, ta mở băng kinh, ta đọc theo kinh, ta đọc theo kinh. Tại trong khi mà người ta lái xe, nhưng mà người ta không có để cho tâm ý nó lo lắng suy nghĩ gì hết, ta đọc kinh. Thật ra đó, mình hát nghiêu ngao cũng không có gì tội. Thì khi mà chúng ta nghiêu ngao một lời kinh, tạm nói là vậy, chứ thực ra chúng ta đọc kinh, tụng kinh mà, có gì đâu là tội. Cho nên đó, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Niệm pháp là nhớ lời kinh, niệm tăng là mình nhớ tới. Tăng là gì? Mình nhiều khi mình nhìn, mình nhớ nghĩ những hình ảnh của các vị tôn đức, biểu tượng mà mình kính trọng, mình thấy được những cái hạnh tu của cái vị đó, mình học theo. Cho nên là chúng từ hồi nhỏ tới lớn, Pháp Hòa thích đọc lịch sử của các vị tổ lắm. Pháp Hòa thích lắm. Tại vì sao? Tại vì khi mà đọc những cái công hạnh của các vị tổ, cái tự nhiên nó phấn chấn mình, nó khuyến khích mình thêm, nó ráng học theo vị tổ này nè. Tới bây giờ cũng vậy, mà hễ mà đọc báo, đọc sách mà thấy sự tích của tổ nào, sự nghiệp tu hành của tổ nào là hay đọc lắm. Đọc để mình học theo những cái hạnh của chư vị, mình thấy được cái hạnh tu của quý ngài. Cho nên á, năm nay mình hết một năm rồi, mình bước qua một năm mới. Thì năm mới là mình luôn luôn mình nói với mình, năm mới này mình sẽ làm cái gì đó cho nó hay. Thì bây giờ mà mỗi bản thân mình cũng vậy, mình quán chiếu mình thấy tất cả chúng ta ai cũng đang mang một cái nghiệp cũ. Ví dụ ha, bây giờ từ nhỏ tới lớn mình sanh ra mình bệnh là nghiệp cũ chứ gì. Từ nhỏ tới lớn mình bệnh, nhưng mà đừng, mình phải nhớ rằng đây chỉ là cái thân bệnh. Nhưng mà đừng để, tại sao mình bệnh biết không? À, có thể đời trước á mình cho thuốc người ta mà bằng cái tâm xấu, mình cho người ta uống thuốc để người ta bệnh tật, hay mình hại người ta thế này thế kia, hay mình sát sanh cho nên đời này mình bệnh. Cho nên giờ đời này á, đừng có khó khăn trong khi mình bệnh. Hôm rồi có một cô hình dự khóa tu xong, cô mới gặp, cô mới nói xin thầy cho con một lời khuyên, thế nào để con có thể con giúp mẹ con, bây giờ mẹ con đang bệnh. Thì Pháp Hòa mới nói rằng bà bị bệnh mắt. Thì Pháp Hòa chia sẻ như thế này. Pháp Hòa mới nói nếu mà cô về cô nói chuyện được với bà, thì cô mới nói cho bà hiểu rằng trong con người chúng ta ai cũng đang có những bộ phận đang bị hư hết. Có người không có hư mắt nhưng mà hư tim, hư thận, hư gan, hư ruột, hư bao tử. Bây giờ nghiệm lại coi có người nào mà không có một chút chút gì ở trong cơ thể mà nó đã không đi tới cái trình, cái vấn đề hoại diệt. Cái đó mình không có tự chủ được, mình không có làm chủ được cái thân, nhưng mình làm chủ được cái tâm. Là mình biết rằng có thân là sẽ có bệnh, và mỗi một năm nó đi đến cái chỗ già yếu, bệnh tật. Mà cái này Pháp Hòa nói tới nó luôn hoài. Phật dạy mình vậy để chi? Để mình phải vững cái tâm của mình. Tôi biết càng ngày anh càng bệnh hơn, cho nên tôi sẽ không lãng phí những ngày tháng tôi còn lại, tôi ráng tôi làm những gì lợi ích hơn nữa. Cho nên cái tâm mình làm chủ được, cái thân mình làm chủ được. Mình bệnh mà quý vị thấy không, mình mua chiếc xe mới cỡ nào cũng có ngày tới bắt đầu nó hư nó cũ. Cái nhà mình xây mới toanh nhưng mà qua 1 năm 2 năm bắt đầu cũng có chỗ nó hư. Và thậm chí bây giờ những cái máy móc người ta làm đó, người ta làm đó, đều có guarantee có 5 năm à. Và nó nhiều khi mình, nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ thôi đấy, nhưng mà nhiều khi suy nghĩ lại cái máy móc mình mua ở ngoài chợ đem về nó hơn mình đó. Tại sao biết không? Nó có giấy bảo quản. Ví dụ mua cái quạt máy nó nói 5 year guarantee, cái này 10 năm guarantee, mà cái thân mình không có bảo quản, không có cái giấy bảo quản. Nó muốn hư lúc nào nó hư, và nó muốn tắt lúc nào nó tắt. Cho nên cái máy nhiều khi nó hơn mình. Cái máy nó có cái giấy bảo quản, chứ bản thân mình không có cái giấy bảo quản. Mà nếu có giấy bảo gì biết không? Bảo hiểm. Dù có tiền cũng có bảo hiểm nha, không có tiền là cũng có chẳng có bảo hiểm. Như vậy thì mình nhiều khi có tiền mua có bảo hiểm, nhưng mình đâu có mua được cái bảo đảm. Bảo đảm nhận được bảo hiểm không? Không có. Vì vậy cho nên á, qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng nó đơn giản thôi, tóm ý là tất cả những gì chúng ta đang có, như là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, hay là thậm chí thân mình cao, lùn, mập, ốm, xấu, đẹp gì vân vân, đều là nghiệp cũ hết. Nhưng chúng ta đừng để những cái nghiệp cũ đó, mình dũng nó để mình tạo thêm cái nghiệp mới thì không nên. Bây giờ mình có cái miệng, phải đừng để cho cái nghiệp cũ nó kéo lôi nữa, bắt đầu phải chuyển nó thành cái nghiệp mới. Rồi cái nghiệp mới là như thế nào? Trước khi mình nói cái gì, mình suy nghĩ cho kỹ, có chánh niệm về lời nói của mình. Một khi chánh niệm mà có, nhất định sẽ có chánh ngữ. Mà chánh ngữ mà nó có nói rồi, lâu ngày nó thành ra cái thói quen như vậy, gọi là chánh nghiệp. Hồi xưa là mình tà nghiệp, tức là mình sống theo cái bản năng bình thường của mình. Cho nên ví dụ như giờ người ta đối xử xấu như vậy, không nhất thiết mình phải đối xử xấu lại. Tại vì như vậy nó chẳng qua nó chỉ tạo thêm cái nghiệp thôi, không có lợi ích gì hết. Nhưng mà có những lúc, có một lúc nào đó chúng ta, có những người người ta cần phải làm như vậy để làm gì? Để cho người kia có cơ hội nhìn lại. Cái đó là đạo Phật, Đức Phật gọi là gì? Đối cơ. Có những người mình từ bi, nhưng mà lâu lâu đó, mình phải có một cái thái độ gì đó cho người ta hiểu rằng cái việc làm người ta nó chưa có chuẩn, nó chưa có đúng. Cho nên một người mẹ mà đánh một đứa con, nhiều khi vì lòng từ bi mà đánh chứ không có không có phải vì ghét mà đánh, để cho nó ý thức cái việc làm của nó. Thôi thì hôm nay qua cái bài kinh này thì chúng ta học được rằng nghiệp cũ và nghiệp mới và làm sao chúng ta chuyển. Đời này á, mình thiếu thông minh, học hoài không nhớ. Nhưng mình nếu rằng tôi thiếu thông minh lắm cho nên tôi không thèm học gì hết, thì rõ ràng mình tùy thuận mình sống theo cái nghiệp đó. Bây giờ á, mình biết mình thiếu thông minh thì mình phải có một cái cách là mình làm sao tăng trưởng cái đó, là siêng năng chút. Siêng năng chút, đừng có để cho cái ý niệm là mình thiếu thông minh, học gì cũng không nhớ, rồi nó cứ cuốn trôi đời mình mãi mãi, một chữ cũng không lọt. Thì chính mình biết mình thiếu thông minh cho nên mình phải ráng học. Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không học thì đi trong mờ mờ như đi trong tối. Hôm rồi trong khóa tu á, có một em thanh niên, nó nói với Pháp Hòa là nhiều khi con suy nghĩ tới cái tương lai, cái cuộc đời con là con bắt đầu con bấn loạn lên hết. Thì Pháp Hòa mới nói với em á, em có bao giờ em lái xe ban đêm chưa? Nó nói dạ có. Em có thấy hết tất cả những gì xung quanh không? Dạ không. Thì bây giờ em thấy được cái con đường mà để em lái tới đâu hay tới đó là nhờ cái gì? Nhờ cái đèn xe thôi. Mình đâu có thấy hết, nhưng mà cái đèn nó soi rõ được nhiêu á thì mình lái đi từ 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 vậy. Rồi lâu mình bật cái đèn pha lên để cho nó soi rõ một chút nữa. Nhưng mà hễ mình thấy cái xe ngược chiều với mình mà nó đang đi tới á, thì mình làm cái gì? Tắt cái đèn pha đi. Mình bật cái đèn pha để cho mình thấy đường mình đi. Nhưng nếu như mình thấy ở đằng kia có cái ánh đèn, người ta đang đi ngược đường, là biết có chiếc xe đang đi tới, đừng có mở đèn pha. Mình sẽ làm chóa mắt cái người bên kia, có thể dễ gây tai nạn. Cũng như thế, cuộc sống của mình đó, cũng giống như là những người lái xe ban đêm vậy đó. Thôi thì bây giờ cái đèn nó rọi được, tới đó mình đi lần theo nó. Rồi lâu lâu đó, bật cái đèn pha lên thấy rõ ràng chút, nhưng mà nhớ có mình nhưng mà cũng có người. Có nghĩa là mình sáng cho mình, đó là mình được cái phần lợi cho mình, nhưng mình phải nhớ là phải phần lợi cho người khác nữa. Như vậy mới là cái người học Phật tu Phật. Người học Phật tu Phật là không phải lúc nào mình làm việc gì, mình nói cái gì được phần mình mà quên hết mọi người khác là không nên. Cái người học Phật là muốn làm cái gì, muốn nói cái gì thỏa mãn cho mình, nhưng mình có biết rằng cái cảm giác của người kia làm sao không? Hồi nãy quý vị gọi phone nói cho biết là cô Phật tử bị vậy đó, rồi cổ ngại quá, cổ nói chưa gì hết, cổ té, cổ gãy tay, làm cho đại chúng không ai được đi chơi hết. Pháp Hòa nói đưa cái phone cho Hòa nói chuyện với cổ. Cô yên tâm, này là chuyện xui rủi của ai muốn, đừng có ngại gì hết đó, đại chúng hoan hỷ. Có nhiều khi có người mình sống, mình làm cái gì phiền người ta mình ngại lắm. Nhưng nếu có một lời an ủi thì tự nhiên mình thấy mình nhẹ ra, mình được sự cảm thông. Thưa đại chúng, cuộc sống là nó chỉ có vậy thôi, không có gì đặc biệt. Mình sống mình cứ cảm thông cho mọi người, mình cứ đặt mình ở cái vị trí người đó, mình sẽ hiểu. Cho nhiều khi mình thấy một cái người nào họ giận tức quá, mình trách vợ thôi. Nếu mình ở trong cái vị trí đó chắc mình cũng giống như vậy. Và đôi khi chính bản thân mình cũng không có tự chủ được. Nhưng mà rồi bản thân cái người đó cũng phải tự quán chiếu. Không phải mình thấy người ta chiều mình, ta nhịn mình, ta đính mình là mình được nước mình làm tới. Mình phải biết điểm dừng. Biết cái điểm dừng thì người ta sẽ thông cảm cho mình, người ta bỏ qua. Nhưng mình đến lúc nào mình làm quá thì người ta sẽ có cái thái độ đối với mình, là chừng đó cái mình trách người ta là sao? Hổn. Hay là có những thái độ gì là không đúng, thí dụ như vậy. Tại mình sống mình thiếu cái sự biết mình, biết người. Cho nên đó, chánh báo y báo nó soi rọi cho nhau. Cái người kia là cái y báo của mình, mình là cái chánh báo của người đó. Tự mình phải thấy được điều đó. Thôi thì có mấy lời chia sẻ với đại chúng qua cái bài kinh Nghiệp Cũ và Nghiệp Mới. Mong rằng tất cả chúng ta bước sang năm mới này, chúng ta thêm một tài liệu để tư duy, để quán chiếu, để thiền quán về chữ quán là gì? Biết nhìn, nhìn gần, nhìn xa, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn mình, nhìn người. Chữ quán là vậy đó. Có nhiều vị nói, ồ quán là quán sao? Quán không phải là mình lấy cái ống dòm, mình dòm ở đâu đặc biệt đó. Nhưng mà ví dụ như mình đi ăn cơm, Pháp Hòa giảng cho mấy em nhỏ cái bài học vừa rồi đó. Bây giờ mấy thầy chỉ cho cái mấy đứa cái cách nè. Mình đi sắp hàng, mình lấy cơm, mình thấy món nó ngon lắm, mình lấy rất là nhiều, nhưng mà mình quên rằng phía sau mình còn rất nhiều người, người ta đang đứng sắp hàng. Sao mình không lấy thử một cái thôi? Mình ăn một cái thôi, rồi nếu mình thấy ngon mình trở lại, hoặc là nếu mà còn dư mình trở lại. Sống như vậy thôi, chỉ cần mấy đứa sống mà được như vậy. Đó là gì? Đó là cái tu tập của mình. Đạo Phật á, không phải là một tôn giáo mình cứ tin tưởng mình lại lục. Nhưng mà đạo Phật là một cách sống, như là mình đi sắp hàng mình lấy cơm vậy. Trước mặt mình là thức ăn rất ngon, trong tay mình đang cầm một cái gấp, và mình được quyền chọn tất cả những món ăn của mình. Nhưng hãy nhớ, phía sau mình còn nhiều người lắm. Cho nên mình nói một lời gì ra đầy uy quyền của mình, nhưng mà có cần thiết không? Có cần thiết để sử dụng cái đó không? Cho nên có ông vua đó, có nhiều lúc ông sử dụng cái quyền của một ông vua, nhưng mà có những lúc đó, ông phải cải trang làm thường dân để ông trà trộn trong người dân, để ông thấu hiểu được cái cách sống của người dân. Ông về ông làm vua tốt hơn, là vua tốt hơn. Cho nên mình đã ăn sung mặc sướng, người có những bữa mình ăn bình thường, một nắm con vắt chấm muối vừng, thử cái cảm giác nó sao. Mong đại chúng an vui, và chúng ta lấy cái bài kinh này làm một cái mở cho năm mới này. Hãy bất cứ một lúc nào chúng ta muốn bộc phát một cái gì, nhắc lại mình, coi chừng mình đang tạo thêm nghiệp mới. Mình nghèo, đó là nghiệp cũ, nhưng đừng ganh tị thì mới gọi là chuyển nghiệp. Đã nghèo mà còn ganh, chứ đã nghèo là đời trước á, mình thiếu bố thí, thiếu làm lành nên đời này nghèo. Bây giờ muốn dứt cái nghiệp nghèo đó, đừng ganh tị với ai. Người ta giàu mình hãy tùy hỷ, thì nhờ công đức tùy hỷ đó đời sau mình khá khang, chuẩn bị cái tâm mình nó mở ra. Thật sự ra nghèo là gì? Khi mình không thấy đủ là nghèo thôi à, chứ mình không có nghèo. Mình không thấy mình đủ là mình mãi mãi mình nghèo. Còn nếu mình thấy mình đủ là mình ok. Mình không có bằng ai, nhưng mà thật sự mình đâu có thiếu thốn. Cho nên cái chữ tham á, thưa đại chúng, là đại chúng đừng có nghĩ là muốn cái gì cũng gọi là tham. Không phải. Con người mình ai cũng có cái muốn, nhưng mà muốn đúng cái nhu cầu mình cần thì không gọi là tham. Còn muốn mà nó hơn cái mình cần mới gọi là tham. Ví dụ như mình ăn cái bánh cái no rồi mà thấy ngon quá, chộp thêm hai cái bỏ túi mà không có khe, không cần biết là ai được ăn không biết. Một lát mình có ăn mà thiệt một lát dừng. Cho nên là thỉnh thoảng trong mấy cái buổi lễ mình đi gom hoài mấy vụ đó vậy. Cứ nghĩ là sợ đói cho nên lát lấy, mà lấy là không bao giờ nhớ ăn. Nói vậy đúng không? Nó cứ thật ra không có tội, thôi mà nói vậy không có tội gì hết. Nhưng mà để cho chúng ta có thêm một cái chút, để chúng ta một cái đề mục chúng ta quán thế nào là tham. Phật dạy rõ ràng, không phải muốn là tham, nhưng mà muốn cái mình cần thôi. Thí dụ mình bệnh, mình cần uống thuốc, đâu có tham. Uống thuốc để mà hết bệnh mà. Thì đây, còn uống thuốc là ham sống. Còn ham sống phải tu Phật. Ủa, ai không ham sống mà ai không sợ chết? Nhưng mà có người ta ham sống, tôi có làm gì? Cho nên ham sống không có tội, mà thậm chí sợ chết cũng không có tội. Nhưng mà mình ham sống thì mình làm gì? Nhưng mà sợ chết cũng có thoát chết đâu. Thì thế thì sẽ có ngày chết, nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào. Còn chúng ta tham mà cái gì mà nó hơn cái mà nhu cầu của mình, và thậm chí khả năng mình không có, mình cũng ráng mình kiếm cái đó, thì nó hơi nguy hiểm. Vậy thôi. Cho nên tu Phật là vậy. Tu Phật là mình học một cái nghệ thuật, một cái cách sống cho đẹp, sống mà lợi cho mình, mà nhớ phải có lợi cho người nữa, thì mới gọi là người Phật tử. Hay nói cách khác hơn là chúng ta là một con người sống ở đời. Chúng ta biết mình, biết người, thì cái đời sống mình nó trọn vẹn, nó không có luống uổng. Thí dụ như giờ hôm nay đó, 6-7 người lớn ở cái Mỹ đi qua muốn đi chơi, nhưng mà đụng cái trong cái nhóm của mình có một người xảy ra tai nạn, thì cả nhóm hy sinh lo cho vị đó, không có gì phí hết. Phải không? Mình giúp một người mà người ta được lành bệnh, người ta qua cái cơn nguy hiểm mà hoan hỷ, thì đâu có gì luống uổng đâu. Không có gì luống uổng mà thậm chí vui vẻ nữa. Còn nếu mà nói, ồ vậy hả, thôi để tôi chở chị tới bệnh viện, rồi chị tự ngồi đó, chị nói chuyện với bác sĩ, rồi tôi bận đi chơi. Rồi cái mình về mình nói hận, mình nói trời ơi đi chơi làm chi chút, rồi thấy kỳ quá, mình không có để tâm tới người bạn của mình. Thấy không? Thành thử ra mình làm một cái gì đôi khi mình thấy mình mất thời gian một chút, nhưng mình thấy cái điều đó nó đúng, nó phù hợp, và mình đúng với cái con đạo làm người với nhau, thì mình vui vẻ rồi. Thì chúc đại chúng năm mới được an lành, và sẽ gặp lại quý vị kỳ sau. Ở nhà quý vị có học, có kỳ cách đây mấy năm mình có phát cái cuốn U Bà Tắc Giới Kinh đó, cái bìa xanh xanh đó, nhớ không? Kỳ sau quý vị nhớ mang cái cuốn đó lên, tại năm nay mình sẽ học cái cuốn đó. Quý vị đem cái cuốn đó theo, tại vì Pháp Hòa thấy rằng hình như phát ra rồi thì nó chỉ được nằm trong tủ thôi. Bây giờ Pháp Hòa phải để cho quý vị lôi cái cuốn đó ra trở lại. Nếu ai có cuốn đó ha, 23 tháng 1, 23 tháng này là mình thọ bát quan trai phải không? 23 tháng 1 mình thọ bát quan trai phải không? Thì cái ngày thọ bát quan trai đó mình sẽ bắt đầu học cái cuốn đó. Dạ. Đại chúng nhớ mang theo. A Di Đà Phật. Giờ lại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô